Vào ngày 2 Tây tháng 11 vừa qua, chúng ta bắt đầu học chương thứ 13 của sách Matthew là bởi vì chương thứ 13 là chương khởi đầu chức vụ công khai của Đức Chúa Giêsu. Trong đoạn thứ 12 của sách Matthew trước đó, chúng ta đã thấy sự chống đối của những người Do Thái đối với Đức Chúa Giêsu là như thế nào. Tôi muốn quay trở lại để xem thử sự chống đối Đức Chúa Giêsu có nghĩa là gì. Dĩ nhiên, chúng ta đã biết những người Pharisee chống đối Đức Chúa Giêsu là bởi vì họ muốn bày tỏ cái quyền lực của họ. Họ không muốn họ bị trở thành cái bóng ở dưới Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà rồi cuối cùng sự chống đối đó còn nhiều hơn thế nữa. Sự thèm khát về quyền lực của họ đã chẳng những khiến họ chống đối Đức Chúa Giêsu mà còn muốn chống đối sự giảng dạy của Đức Chúa Giêsu, chống đối con người của Đức Chúa Giêsu và sự hiện hữu của Ngài. Có một bức tranh lớn ở đây mà tôi muốn mọi người cần nắm vững. Ấy là khi một ai đó khước từ Đức Chúa Giêsu thì điều đó có nghĩa là gì? Tình trạng của một người khước từ Đức Chúa Giêsu là như thế nào? Tình trạng của tấm lòng của họ, tình trạng của tâm trí của họ ra sao? Các anh chị em nghĩ gì? Chris nói là sự kiêu ngạo. Hồi nãy chúng ta hát bài hát, trong đó có lời nói rằng chúng ta chỉ tìm kiếm những gì đó của chính mình và thuộc về mình mà thôi. Hãy suy nghĩ về điều mà chúng ta được dạy ngày hôm nay. Ấy là tất cả những gì xung quanh chúng ta đều hướng về chúng ta, về tôi mà thôi. Anh biết chưa, anh không biết người Việt chúng ta như thế nào, nhưng mà anh lớn lên trong văn hóa của người Mỹ. Thì anh nhớ hồi nhỏ khi mà anh đứng trước gương thì bà với lại mẹ của anh nói anh là thôi đừng có đứng nhìn trong gương như vậy, nó không thật đâu. Khi anh lớn lên anh có máy chụp hình, mà lúc đó còn chụp hình bằng phim. Mà nếu như anh tự anh chụp ảnh đó thì chắc là người nhà của anh hoặc mẹ anh sẽ nói ủa tại sao sử dụng máy chụp hình mà tự mình chụp mình như vậy. Nhưng mà với công nghệ ngày hôm nay thì người ta lại thường hay dùng máy chụp hình để tự mình chụp mình, gọi là selfie. Thế hệ trước đã cho thấy rằng việc mà tự mình chụp hình mình đó là một cái gì đó là nó không có lành mạnh. Tuy nhiên với chúng ta ngày hôm nay thì cho rằng cái việc đó lại là bình thường. Như vậy mà mỗi lần chúng ta đọc lời của Chúa, khi đọc kỹ lời của Ngài, chúng ta sẽ thấy rằng lời của Ngài không phải là dành cho tôi. Như Mitchell đã nói, việc một người không yêu Chúa là bởi vì họ yêu điều gì đó hơn Chúa, ấy là chính họ. Đức Chúa Giêsu đã nói gì? Ngài đã nói rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Lời khẳng định của Đức Chúa Giêsu bằng ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta sẽ không thấy rõ bằng ngôn ngữ của tiếng Anh. Để hiểu cho đúng theo cách mà Chúa Giêsu nói ở đây thì Ngài nói rằng ta là con đường duy nhất, ta là chân lý duy nhất và ta là sự sống duy nhất. Vấn đề ngày hôm nay là khi con người nhìn thấy những gì Đức Chúa Giêsu giảng dạy và đọc biết về cuộc đời của Chúa Giêsu thì họ sẽ cho rằng Đức Chúa Giêsu là một người tốt, là một trong những con đường, nhưng mà không. Ở đây, Chúa Giêsu khẳng định rằng Ngài là con đường duy nhất. Nói về tình trạng của tâm trí con người, chúng ta được nhắc nhở vài tuần trước đây, ấy là phải cẩn thận về những gì hoặc là những ai mà chúng ta lắng nghe. Trong tối thứ tư vừa qua khi học Kinh Thánh, Sứ đồ Phi-e-rơ đề cập đến Đức Chúa Giêsu và mô tả Đức Chúa Giêsu chính là đá gốc nhà. Chúng ta đã được giải thích rằng đá gốc nhà thời bấy giờ rất là quan trọng bởi vì tất cả những cấu trúc của ngôi nhà sẽ đặt ở trên cái vần đá gốc nhà đó. Cũng giống như là thời đại chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta xây dựng gì đó thì cái nền nó là quan trọng. Do vậy mà đá gốc nhà ngày xưa có giống như là cái nền móng ngày hôm nay vậy. Nếu như Đức Chúa Giêsu không phải là nền thì tất cả sẽ không hề được xây cất đúng vị trí của nó. Vậy chúng ta cần phải cẩn thận những ai mà chúng ta lắng nghe. Bởi vì nếu như những người đó không đặt nền tảng trên Đức Chúa Giêsu thì tất cả những gì thuộc về người đó sẽ sai trật theo một cách nào đó. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta phải lắng nghe và vâng lời Chúa, và đặc biệt là khi lời của Ngài đi ngược lại với văn hóa của chúng ta. Mitchell đã từng đề cập đến vấn đề được ghi lại trong Ephesians đoạn 6 câu 1. Câu Kinh Thánh mà chúng ta thấy ở đó là hỡi kẻ làm con, hãy cả làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình. Nhưng mà thật ra bạn dịch đúng thì nó phải là con trẻ vâng phục cha mẹ mình, chứ không phải là những đứa con đã trưởng thành rồi. Những người con trưởng thành mà vâng phục cha mẹ được văn hóa của mình chấp nhận, nhưng nó lại không đúng theo gì Kinh Thánh dạy. Như chị Wendy vừa dạy, Đức Chúa Trời bắt mỗi người trong chúng ta phải chịu trách nhiệm một cách cá nhân. Hãy nghĩ xem, nếu như mẹ mình buộc mình phải làm một điều gì đó mà mình đã là người trưởng thành rồi, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa? Chính mình đó. Do vậy, việc một người con trưởng thành mà phải vâng phục cha mẹ kiểu như vậy là một sự nguy hiểm. Thế thì câu hỏi thứ hai được đặt ra ấy là sự nguy hiểm khi phải vâng lời giáo viên là như thế nào? Cũng cùng lẽ đó, chúng ta phải là những người chịu trách nhiệm chứ không phải là giáo viên của mình. Chúng ta phải biết những gì mà Đức Chúa Trời đã nói. Nếu như chúng ta đặt bất cứ điều gì lên trên Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh gọi đó là gì? Đó là thờ hình tượng. Kinh Thánh đã nói rõ về vấn đề đó, chứ không phải là vấn đề gì đó mà không có rõ ràng đâu. Nếu như chúng ta đi ngược lại với những điều này thì chúng ta nói gì với Đức Chúa Trời? Chúng ta nói gì với Ngài? Khi chúng ta đi ngược lại với những gì mà Đức Chúa Trời đã phán thì có nghĩa là chúng ta nói với Chúa rằng con biết ý của con tốt hơn là ý của Chúa. Khi chúng ta muốn những đứa con trưởng thành của chúng ta phải vâng lời chúng ta thì điều mà chúng ta đang muốn nói với Chúa là như thế nào vậy? Dĩ nhiên, thế gian họ có cái cách của thế gian. Tuy nhiên là những bậc làm cha mẹ là những người tin Chúa. Khi chúng ta buộc những đứa con của chúng ta là những đứa đã trưởng thành rồi mà vâng lời chúng ta thì có nghĩa là chúng ta đang nói với Chúa rằng con không có tin tưởng Chúa. Do vậy mà con muốn con của con phải vâng lời con tin cách của con tốt hơn. Đức Chúa Trời không có thỏa thuận. Đối với Đức Chúa Trời không có sự thỏa hiệp ở đây. Khi chúng ta cố thỏa hiệp điều gì đó thì nó sẽ dẫn đến một sự thỏa hiệp khác nữa. Và đó là những gì mà những người Pharisee thời bấy giờ phải bước vào. Trước hết, những người Pharisee họ chống đối Đức Chúa Giêsu là bởi vì đơn giản là Đức Chúa Giêsu đã không theo truyền thống của họ. Đức Chúa Giêsu dạy những gì trong lời của Đức Chúa Trời mới là quan trọng, nhưng họ cho rằng văn hóa của họ quan trọng hơn, do vậy mà họ chống lại Đức Chúa Giêsu. Tôi cá với quý vị rằng nếu như chúng ta có cơ hội quay trở lại thời xa xưa mà hỏi những người Pharisee họ có thực sự cuối cùng muốn đóng đinh Đức Chúa Giêsu hay không đó, chắc là họ sẽ trả lời là họ không có ý định đó đâu. Tuy vậy, bởi những sự thỏa hiệp ban đầu của họ lần lần dẫn họ tới sự ghen ghét Đức Chúa Giêsu đến nỗi mà họ đã muốn đóng đinh Ngài. Điều này rất là quan trọng để chúng ta hiểu được rằng khi một ai đó khước từ Đức Chúa Giêsu thì cho dù bắt đầu nghe nó là một lý do nhỏ nhặt thôi. Và đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Giêsu đã bắt đầu dùng ẩn dụ để giảng dạy. Còn nhớ, khi Đức Chúa Giêsu bắt đầu dùng ẩn dụ để giảng dạy, Ngài cho biết lý do là bởi vì cách đó sẽ giúp để bày tỏ cho những ai có tai và muốn nghe. Nhưng đối với những người muốn khước từ thì những ẩn dụ đó sẽ là giấu kín đối với họ và họ sẽ không thể hiểu được. Trong khoảng phần cuối của Matthew đoạn thứ 13 này, sau những ẩn dụ mà Ngài đã nói, Ngài quay qua và hỏi các môn đồ của Ngài, các con có hiểu những điều đó không? Các anh chị em có hiểu mọi điều đó không? Các môn đồ của Chúa ngày xưa khi được nghe Chúa hỏi như vậy thì họ đã rất là chắc và họ nói rằng, dạ hiểu. Có lẽ là họ rất là sợ trả lời không, đúng không? Đức Chúa Sư hỏi các môn đồ rằng, các con có hiểu mọi điều đó không? Tôi muốn dành thời gian để chúng ta xem trở lại những ẩn dụ mà Đức Chúa Sư đã giảng dạy trong đoạn 13 này. Ẩn dụ đầu tiên mà chúng ta được học là ẩn dụ về các loại đất. Ẩn dụ này hướng đến việc phúc âm của Chúa được rao giảng và tiếp nhận như thế nào? Có ai cho tôi biết điều chúng ta học được về ẩn dụ về các loại đất không?
Một điều con học được là mình cứ gieo giống, cho dù mình không biết là họ sẽ lắng nghe hay không. Trách nhiệm của người gieo giống là phải gieo bất cứ nơi nào có thể được.
Chúng ta đã được học tùy vào một tấm lòng như thế nào mà họ sẽ tiếp nhận phúc âm của Chúa ra sao. Tuy nhiên, vấn đề để hiểu được một tấm lòng của ai đó như thế nào, đó là việc của ai? Đó là việc của Đức Chúa Trời, đúng không? Chỉ có mình Ngài mới hiểu được, chứ chúng ta không thể hiểu được. Công việc của chúng ta ấy là chúng ta phải ra đi gieo giống. Một số hạt giống sẽ rơi vào đất tốt, nhưng mà rồi một số hạt sẽ không được như vậy. Vào ngày 2 Tây tháng 11, khi bắt đầu giảng về đề tài những ẩn dụ, và trong ẩn dụ này, tôi có đề cập đến những ẩn dụ mà Đức Chúa Giêsu nói sẽ cho thấy được tình trạng của hội thánh Chúa là như thế nào. Thế thì có ai cho tôi biết ẩn dụ về các loại đất cho thấy những gì đang xảy ra trong hội thánh hữu hình ngày hôm nay không? Những người nào đại diện cho những mảnh đất đó trong hội thánh của Chúa? Chúng ta có đề cập đến thành ngữ gọi là hội thánh hữu hình. Hội thánh hữu hình là gì? Là hội thánh mà nơi đó bao gồm những người mà chúng ta có thể thấy được, những người đến tham dự ở đây. Tuy nhiên, hội thánh đúng của Chúa là hội thánh vô hình, có nghĩa là những người đã được cứu, những người mà rồi sau này khi Chúa trở lại, Chúa sẽ đem những người đó đi, đó là hội thánh vô hình. Và dĩ nhiên, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy nhau qua bên ngoài thôi, chứ không ai trong chúng ta có thể thấy được tấm lòng của mỗi người là như thế nào. Còn nhớ một trong những loại đất mà Đức Chúa Giêsu đề cập đến trong ẩn dụ đó, nói về tấm lòng của một người sau khi nghe được phúc âm, người đó làm gì? Người đó vui mừng tiếp nhận. Tuy nhiên, Chúa cũng cho biết rằng khi hoạn nạn, thử thách, khó khăn đến thì người đó lại thối lui, đức tin người đó không còn nữa. Và rồi chúng ta học tiếp tới ẩn dụ khác nữa, đó là về cỏ dại và lúa mì. Trong ẩn dụ này, chúng ta đã được học cỏ dại là đại diện cho con cái của ma quỷ, là những người chưa được cứu. Còn lúa mì là đại diện cho những người thuộc về con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta được học khi Chúa trở lại là lúc mà thiên sứ sẽ chia ra, thiên sứ sẽ phân loại ra. Chúng ta được học việc phân loại cỏ dại khỏi lúa mì đó không phải là công việc của mình. Chúng ta cũng đã được học về việc mà chúng ta không nên loại trừ người khác, bởi vì chúng ta sẽ không biết được rằng rồi một ngày nào đó cỏ dại có thể trở thành lúa mì. Và rồi chúng ta cũng học tiếp những ẩn dụ khác, là ẩn dụ về hạt cải, rồi ẩn dụ về men. Vương quốc của Chúa đã bắt đầu nhỏ như thế nào? Tuy nhiên vương quốc ấy sẽ phát triển một cách không thể chống lại được, thâm nhập vào và trở thành một vương quốc rộng lớn của Ngài. Chúng ta được nhắc nhở rằng là những khách lạ, là những kẻ tha hương trên đất này, chúng ta phải sắp xếp thứ tự ưu tiên của chúng ta dành cho vương quốc đời đời của chúng ta, chứ không phải những gì thuộc về cõi đời tạm này. Cũng giống như Môi-se, chúng ta đã được học rằng ông đã sẵn sàng từ bỏ sự giàu có, từ bỏ nền văn hóa mà ông đang sống để rồi cùng chịu khổ với dân của Đức Chúa Trời. Đức Chúa đã đến không phải để chỉ cứu một phần chúng ta hay là chỉ để thay đổi một phần nào đó trong cuộc sống chúng ta. Ngài đến để làm cho mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta phải thú nhận rằng có những khía cạnh trong cuộc sống chúng ta thấy rằng cần phải thay đổi đó. Tuy nhiên có những phần khác chúng ta nghĩ rằng nó tốt rồi, không cần phải thay đổi đâu. Đức Chúa Giêsu sẽ không đồng ý về vấn đề đó. Ngài muốn biến đổi tất cả mọi khía cạnh trong đời sống của chúng ta. Đức Chúa Giêsu không phải đến để hòa vào trong văn hóa của chúng ta và trong cuộc đời của chúng ta, nhưng Ngài đến để đem vương quốc của Ngài và văn hóa của Ngài cho chúng ta. Và rồi chúng ta đã được học ẩn dụ về của báo, bao gồm của báo chôn ở dưới đất và về ngọc trai quý giá.
Bài học về châu báu, đó là một người vô tình tìm thấy châu báu ở trong đám ruộng, thì người đó đã bán tất cả gia tài mình có để có thể mua cái đám ruộng đó. Và mình học được bài học về việc vương quốc thiên đàng rất là quý giá, và mình cần phải từ bỏ tất cả những gì mình có ở trên đất này để mà mình có được vương quốc thiên đàng.
Và hai ẩn dụ đó cho chúng ta thấy hình ảnh minh họa giá trị tuyệt đối của vương quốc của Ngài là như thế nào. Qua hai ẩn dụ này, chúng ta đã học thấy được rằng cho dù của báo đó có được cố tình tìm kiếm hay là vô tình nhìn thấy, nhưng cả hai đều đã sẵn sàng đánh đổi hết tất cả để có được của báo đó. Chúng ta thấy được qua tinh thần của hai người đó là họ đánh đổi với niềm vui mừng, thì cũng cùng lại đó, thái độ của chúng ta khi tìm được vương quốc của Ngài là chúng ta phải vui mừng, sẵn sàng đánh đổi. Nếu chúng ta cho đi hay là phục vụ mà nó trở thành gánh nặng cho chúng ta, thì việc chúng ta ban tặng cho đi hay là phục vụ có gì đó sai trật. Có lẽ là chúng ta đã đánh giá quá thấp về giá trị của vương quốc của Ngài. Việc mà chúng ta buông bỏ và đầu phục tất cả cho vương quốc của Ngài không phải là một sự hy sinh. Chúng ta phải xem đó là một đặc ân cho chúng ta. Những gì mà chúng ta trân trọng, chúng ta sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên. Do vậy, chúng ta cần phải tự xét mình để xem chúng ta đang sắp xếp đâu là thứ tự ưu tiên của chúng ta vậy. Bởi vì qua đó, chúng ta sẽ thấy được đâu mới là những gì chúng ta thực sự trân quý. Và rồi, chúng ta cũng đã học được ẩn dụ về lưới vét, lưới cào trong tuần vừa qua. Những gì được đề cập đến trong ẩn dụ đã cho chúng ta thấy được cuối cùng mọi sự sẽ là như thế nào và bối cảnh đời đời sẽ ra sao. Chúng ta đã được học rằng không ai có thể thoát khỏi lưới cào đó. Mỗi ngày chúng ta cần phải được nhắc nhở rằng ngày xét đón của Chúa sẽ đến và không ai có thể biết ngày đó là ngày nào. Là con dân của Đức Chúa Trời, tại sao mỗi ngày như vậy chúng ta phải luôn được nhắc nhở về sự phán xét của Đức Chúa Trời? Anh Chris có nói rằng lý do chúng ta cần phải được nhắc nhở điều đó là để rồi chúng ta không bị rơi vào bẫy của kẻ thù. Câu hỏi được đặt ra là ai có thể thoát khỏi ngày đón xét của Chúa? Chắc chắn là không ai cả. Bởi lẽ đó, chúng ta cần phải luôn được nhắc nhở về vấn đề này. Bởi vì khi đi ra ngoài, chúng ta sẽ gặp bạn bè của chúng ta, những người làm việc chung với mình, những người học cùng trường với mình. Rất là nhiều người chưa được cứu. Hãy nghĩ xem đối diện với ngày phán xét của Chúa, họ sẽ như thế nào? Câu mà chúng ta đọc khi nãy kể về việc Chúa hỏi các môn đồ của Ngài là họ có hiểu không, và họ thưa dạ hiểu, đó là trong câu 51 của đoạn thứ 13 và tiếp tục trong câu 52. Ngài phán rằng, vì vậy, những thầy thông giáo đã học biết về quốc thiên đàng, cũng giống như chủ nhà kia, đem những vật mới lẫn cũ ra khỏi kho báu của mình. Đức Giê-xu nói với các môn đồ của Ngài rằng họ giống như là những chuyên gia kinh luật vậy. Các anh chị em đã không biết rằng mình cũng giống như là những chuyên gia kinh luật đó, đúng không? Chuyên gia kinh luật hay là những thầy thông giáo là ai? Họ cũng giống như là Ezra vậy. Họ chỉ rao giảng lời của Chúa thôi. Và chúng ta được dạy rằng chúng ta cũng phải rao truyền. Trong câu Chúa Giê-xu nói ở đây có chữ đã học biết. Thành ngữ đã học biết ở đây đồng nghĩa với được môn đệ hóa. 12 môn đồ của Chúa được huấn luyện, được môn đệ hóa bởi ai vậy? Bởi Đức Chúa Giê-xu. Và là những môn đồ của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta cũng phải được môn đệ hóa bởi Đức Chúa Giê-xu. Tôi muốn cho tất cả các anh chị em thấy vấn đề này rất là rõ ràng. Và chúng ta nói điều này không phải chỉ để nói mà thôi, nhưng chúng ta cần phải suy gẫm nó nữa. Tất cả chúng ta được kêu gọi để môn đệ hóa. Không phải môn đệ hóa người khác cho chính mình, nhưng môn đệ hóa họ cho Đức Chúa Giê-xu. Là những bậc phụ huynh, chúng ta phải môn đệ hóa con cái của chúng ta. Mitchell nói rằng anh không có môn đệ hóa hai thằng con, anh trở thành hai thằng Mitchell nhỏ, nhưng mà là hai Giê-xu nhỏ. Ý anh muốn cho thấy rằng anh không phải, anh muốn môn đệ hóa con của mình trở nên giống mình, nhưng mà trở nên giống Đức Chúa Giê-xu. Môn đồ của Đức Chúa Giê-xu phải được môn đệ hóa bởi Đức Chúa Giê-xu. Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, làm bắp tem cho họ và dạy họ giữ mọi điều mà Đức Chúa Giê-xu đã truyền. Những môn đồ của Đức Chúa Giê-xu phải được huấn luyện bởi Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta biết điều này và chúng ta phải dạy cho người khác về điều này. Bao nhiêu người làm cha làm mẹ dạy con cái của mình là phải vâng lời mình thay vì nhắc con mình phải vâng lời Chúa. Con cái của Chúa là những người làm cha làm mẹ, chúng ta dạy con của chúng ta phải vâng lời chúng ta, không phải là bởi vì chúng ta lớn hơn nó, nhưng mà là bởi vì Đức Chúa Giê-xu đã truyền lệnh cho chúng nó là chúng nó phải vâng lời chúng ta. Bao nhiêu bậc phụ huynh đã dạy con cái của mình là phải vâng lời thầy cô giáo hơn là dạy chúng phải vâng lời Đức Chúa Giê-xu. Khi con cái của chúng ta được huấn luyện bởi Đức Chúa Giê-xu, được môn đệ hóa bởi Đức Chúa Giê-xu thì chúng sẽ biết ai là người mà chúng phải vâng lời và khi nào chúng phải vâng lời. Những môn đồ của Đức Chúa Giê-xu phải được huấn luyện bởi Đức Chúa Giê-xu. Những môn đồ của Đức Chúa Giê-xu phải được huấn luyện cho vương quốc của Ngài. Một lần nữa, anh Mitchell anh nhắc lại vào ngày 2 tây tháng 11 vừa qua, trước khi học về những ẩn dụ này, anh đã nhắc cho chúng ta biết rằng những gì mà chúng ta sẽ được học nó là nền tảng cho hội thánh của Chúa. Là hội thánh của Chúa, khi chúng ta nhóm họp lại với nhau, ấy là chúng ta được huấn luyện cho vương quốc của Ngài. Quốc này không phải là quốc của tương lai, nhưng mà của hiện tại, của ngay bây giờ. Có một chàng thanh niên trẻ quyết định trở thành một vận động viên bơi lội. Rất là nghiêm túc và rất là chịu khó để mà làm sao đạt được mục đích đó. Trong suốt 5 năm, anh chàng này đã vào trường để học về vấn đề này. Đã đọc qua nhiều sách vở nói về thủy động lực học. Ráng nhớ tiểu sử của những vận động viên đạt huy chương vàng trước đây. Học làm sao sải tay phải đúng góc độ để khi chạm xuống nước sẽ tránh được tối đa lực cản của nước. Sau thời gian đó thì anh đã trở thành một người rất là nổi tiếng cả quốc gia của mình. Và bây giờ Thế vận hội được mở ra và anh đã mua hết tất cả những dụng cụ bơi lội kỹ thuật cao để mà trang bị cho mình để chuẩn bị cho kỳ thi bơi lội này đây, cho một cuộc thử nghiệm. Anh chàng này bắt đầu tham gia và đã chuẩn bị sẵn hết cho mình. Đứng trước vạch khi nghe tiếng còi thổi lên, anh bắt đầu nhảy xuống nước trước sự kinh ngạc của rất là nhiều người. Họ kinh ngạc. Họ kinh ngạc không phải là bởi vì người này đã bơi nhanh như thế nào, nhưng mà khi chạm xuống nước, anh chàng này đã bị chìm luôn. Tại sao vậy? Tại vì trong suốt 5 năm trang bị học hỏi như vậy mà anh ta chưa từng bao giờ bị ướt mình cả. Chàng ta tưởng rằng việc hiểu biết bơi lội là như thế nào cũng giống như là thực sự mình đang bơi lội vậy. Điều đáng buồn là tôi đã gặp nhiều người ở đây cũng có những câu chuyện giống như vậy. Nhiều cha mẹ đã đầu tư rất là nhiều cho con cái của mình, bán đất ra để cho việc học của con. Con mình học rất là giỏi và đạt được điểm rất là cao. Và sau khi con đã học, đã tốt nghiệp xong, có bằng xong, nhưng mà lại không tìm được công việc. Những em này đã có được kiến thức rộng, nhưng mà lại không biết làm cách nào để áp dụng đó. Vấn đề nằm ở đây là đó không phải là những gì chúng ta làm ở tại đây, mà cũng không phải là những gì mà chúng ta nên làm. Và tôi hy vọng rằng đó không phải là những gì chúng ta đang làm. Chúng ta không thể nào xem hội thánh hay là môn đệ hóa hay là những chương trình học kinh thánh theo cách đó. Mitchell sợ rằng nhiều người khi nghe những bài giảng hay là mở Kinh Thánh ra đọc chỉ với mục tiêu là làm sao để có được kiến thức mà thôi. Đó không phải là mục tiêu hàng đầu và cũng không phải là mục đích. Mục đích phải là biết Đức Chúa Trời nhiều hơn. Và mục tiêu phải là ứng dụng. Ứng dụng cho cuộc đời của mình mỗi một ngày như vậy. Ứng dụng trong việc môn đệ hóa người khác. Mitchell kể rằng khi mà anh nhớ trong khoảng lớp 2, lớp 3 gì đó, cái chương trình đọc, có thể là đọc một phân đoạn nào đó hoặc là đọc một cái câu chuyện ngắn nào đó, rồi cuối cùng phải tóm lại những gì mà đã được đọc. Thay vì đọc hết câu chuyện để trả lời những câu hỏi thì Mitchell anh lại nói là không mất thời gian đọc những câu chuyện ngớ ngẩn như vậy. Điều anh sẽ làm là anh đọc những câu hỏi trước rồi bắt đầu anh tìm câu trả lời. Mitchell nhớ rằng giáo viên của anh đã nhìn thấy cách anh làm và kêu anh đừng có làm như vậy nữa. Mitchell có thể nói với mọi người biết rằng những gì giáo viên của anh kêu anh không được làm đó là sai. Kinh Thánh là một tác phẩm thật là tuyệt vời để chúng ta có thể đọc những gì được ghi lại trong đó. Tuy nhiên khi đọc lời của Ngài, chúng ta phải tìm kiếm những gì mà chúng ta có thể ứng dụng được cho chính mình. Không giống như giáo viên của anh nói không được đọc câu hỏi trước mà phải đọc tất cả những gì đã được cho. Mitchell khuyến khích chúng ta trước khi mở Kinh Thánh ra đọc, chúng ta cần phải cầu nguyện xin Chúa chỉ cho mình thấy những gì mình cần thấy, xin Chúa hướng dẫn những gì mà mình cần được học và giúp cho mình thấy những gì mình cần trong ngày hôm nay. Trong cuộc đời và chức vụ của Đức Giê-xu, khi giảng dạy, Ngài cho những thầy thông giáo biết và Ngài cho họ thấy rằng những gì họ biết, họ hiểu trước đây hoàn toàn là sai trật. Bởi đó mà Ngài nói rằng những thầy thông giáo đã học biết về vua quốc thiên đàng, cũng giống như chủ nhà kia, đem những vật mới lẫn cũ ra khỏi kho báu của mình. Ý Ngài muốn nói rằng khi được huấn luyện đúng, chúng ta sẽ biết chúng ta cần phải làm gì và làm như thế nào. Trong câu này, bản dịch Việt Nam chúng ta dịch là chủ nhà, nhưng ý chúng muốn nói đây là người quản lý. Là một quản lý tốt thì ai sẽ là người có lợi? Nhà nào đó có chủ nhà là người biết quản lý tốt thì chẳng những người đó có lợi mà cả nhà người đó cũng có lợi nữa. Tất cả mọi người đều có lợi khi môn đồ của Đức Chúa Giêsu được huấn luyện đúng. Ở đây Đức Chúa Giêsu nói rằng những nhà thông giáo trước đây chỉ được huấn luyện về những gì thuộc về cũ mà thôi. Tuy nhiên qua sự giảng dạy của Đức Chúa Giêsu, bây giờ họ là những người đã học biết về vua quốc thiên đàng. Thì bây giờ chẳng những họ biết những điều cũ nhưng mà họ cũng biết được những điều mới nữa. Và Ngài muốn cho biết rằng khi chúng ta là những môn đồ của Chúa được huấn luyện một cách đầy đủ thì chúng ta sẽ đem lợi ích cho tất cả mọi người. Không phải tất cả những ai có lợi sẽ biết ơn hoặc sẽ nhận ra vấn đề đó đâu. Trong những năm vừa qua, mỗi đầu năm Mitchell anh in ra thời khóa biểu một cái bản để chúng ta đọc Kinh Thánh trọn năm theo vòng thời gian của nó. Nếu ai mà vẫn muốn cái lịch đọc Kinh Thánh như vậy thì cứ cho anh biết, anh sẽ gửi tặng cho. Tuy nhiên, anh muốn chúng ta sẽ làm một điều gì đó khác hơn những năm trước. Thường thì mỗi khi chúng ta theo lịch đọc Kinh Thánh thì sau khi đọc xong chúng ta đánh dấu mình đã đọc xong rồi, đúng không? Nhưng mà nếu chỉ đọc Kinh Thánh để đánh dấu vào trong lịch đó là mình đã đọc rồi thì đó không phải là mục đích. Mitchell sẵn sàng chia sẻ với những ai gặp khó khăn thì không biết phải đọc Kinh Thánh như thế nào hoặc là kế hoạch đọc Kinh Thánh ra sao. Tuy nhiên trong năm nay thì anh muốn khuyến khích mọi người đọc Kinh Thánh theo cách khác, ấy là mỗi một ngày như vậy chúng ta dành ra một cái thời giờ nhất định nào đó cho việc đọc Kinh Thánh, chứ không phải là chỉ đọc được bao nhiêu đoạn. Anh rất là nghiêm túc đề nghị mọi người dành thời gian ít nhất phải là 15 phút. Dĩ nhiên 50 phút, 1 tiếng hay là 2 tiếng, 3 tiếng thì càng tốt. Nếu mà chúng ta đọc dưới 10 phút là bộ não chúng ta chưa thực sự nó hoạt động, nó chưa được kích hoạt. Mỗi khi đọc Kinh Thánh, khi chúng ta tìm kiếm gì đó thì dễ lắm có những điều làm cho chúng ta không còn chú ý tập trung vào những gì mình đang tìm nữa. Do vậy mà cho dù những cái gia phả này kia đó không phải là không quan trọng, nhưng mà chúng ta có thể đọc lướt qua được. Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải nghĩ xem những gì mà chúng ta được học từ lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Làm thế nào để chúng ta áp dụng và làm cách nào để chúng ta có thể giúp người khác về vấn đề đó. Sau khi đã định sẵn chúng ta đọc 30 phút một ngày như vậy, thì có thể trong vòng 30 phút đó chúng ta chỉ đọc có một câu một mà thôi. Nhưng mà cũng có thể là trong 30 phút đó chúng ta có thể đọc một chương hoặc là nhiều chương. Không phải là vấn đề. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là làm thế nào để chúng ta biết Đức Chúa Trời nhiều hơn. Và phải đọc biết đủ để làm cách nào chúng ta có thể áp dụng được. Đức Chúa Trời đã ban chúng ta cho nhau. Đó là lý do vì sao mà chúng ta có mặt hôm nay. Đây là để chúng ta giúp nhau. Nếu ai có câu hỏi thắc mắc cần hiểu thì chúng ta sẽ giúp nhau để tìm câu trả lời. Bây giờ anh cũng bắt chước Đức Chúa Giêsu. Anh hỏi rằng các anh chị em có hiểu mọi điều đó không? Chắc mọi người phải nói rằng vâng, hiểu rồi. Nếu mà nói đã hiểu rồi ngay lúc đầu thì đâu cần phải ôn lại những gì mà chúng ta đã ôn đúng không? Xin chúng ta cùng nhau chung cùng ấy. Là Chúa, chúng con một lần nữa chúng con cảm ơn Chúa, chúng con được nhắc nhở bởi những gì mà Chúa Giêsu dạy các môn đồ của Ngài khi xưa. Chúa giúp chúng con yêu mến Chúa, yêu mến lời của Chúa đủ để chúng con dành thời giờ chúng con biết Ngài nhiều hơn. để rồi chúng con có thể sống giống như Ngài càng thêm và được Chúa dùng để giúp những người anh chị em chúng con sống giống như Ngài và được Chúa dùng để đem tình yêu của Ngài chia sẻ cho những người đã bị hư mất nữa. Chúng con biết Chúa thật nhiều. Giúp chúng con trong năm mới có một kế hoạch mới để chúng con sống giống Chúa càng thêm càng hơn. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con chung nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.